luật và đời sống.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận hội thảo quốc gia về công tác cải cách tư pháp, tiếp đó là bài phản ánh việc triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác định điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030. Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo xây dựng đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 vừa tổ chức hội thảo quốc gia về công tác cải cách tư pháp với chủ đề tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu quả cải cách tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Đây là hội thảo quốc gia lần thứ hai của Ban chỉ đạo, tiếp sau hội thảo lần thứ nhất tổ chức tháng 12 năm 2021 với chủ đề Những vấn đề lý luận và thực tiễn về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bài viết mở đầu chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay ghi nhận đôi điều qua hội thảo này.
Thưa quý vị và các bạn, phát biểu khai mạc hội thảo quốc gia về công tác cải cách tư pháp với chủ đề Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu quả cải cách tư pháp, đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, các cơ quan tổ chức liên quan đã rất tích cực, chủ động triển khai việc xây dựng đề án để trình Bộ Chính trị và Trung ương. Trong đó, xây dựng chiến lược cải cách tư pháp là một trong những nội dung trọng tâm của đề án, là vấn đề có tính cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đã cho thấy công tác cải cách tư pháp đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng. Nền tư pháp nước ta đã có một bước tiến dài trong việc bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của nhà nước và lợi ích hợp pháp của các tổ chức. Công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật cơ bản đã thể chế hóa được các chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, các nguyên tắc đặc thù về tổ chức và hoạt động tư pháp với tư cách là giá trị văn minh trong nhà nước pháp quyền hiện đại được ghi nhận thể chế hóa và thực hiện. Tổ chức bộ máy chức năng nhiệm vụ thẩm quyền của các cơ quan tư pháp được kiện toàn đổi mới chất lượng hiệu quả. Hiệu quả hoạt động tư pháp đã được nâng cao hơn. Tuy nhiên, theo Chủ tịch Quốc hội, công tác cải cách tư pháp thời gian qua vẫn còn không ít hạn chế và bất cập, vẫn còn tồn tại cách hiểu chưa thống nhất về nội hàm tư pháp, quyền tư pháp, cơ quan tư pháp, độc lập tư pháp, kiểm soát quyền lực tư pháp. Một số nhiệm vụ giải pháp cải cách tư pháp đề ra trong nghị quyết 49 của Bộ Chính trị chưa được thực hiện hoặc thực hiện nhưng chưa thực sự hiệu quả, nhất là trong cải cách tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp. Tại hội thảo, nhiều ý kiến đề nghị trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, kinh tế số, xã hội số và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, tác động sâu rộng đến mọi mặt đời sống xã hội, đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tiếp tục cải cách mạnh mẽ nền tư pháp Việt Nam. Do vậy, cải cách tư pháp cần phải được tiếp tục đẩy mạnh và phải được nâng lên một tầm cao mới. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, về nhóm nội dung trọng tâm cải cách tư pháp, các ý kiến đều thống nhất nhận thức rằng cải cách tư pháp là một trong những trọng tâm của đề án xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề còn có những nhận thức, quan điểm, ý kiến khác nhau. Về trọng tâm của cải cách tư pháp, một số ý kiến cho rằng trong chiến lược cải cách tư pháp mới cần tiếp tục chọn cải cách tòa án là khâu đột phá trong cải cách tư pháp. Bởi trong hệ thống cơ quan tư pháp, tòa án có vai trò đặc biệt quan trọng là cơ quan thực hiện quyền tư pháp đã được hiến định, là biểu tượng của công lý, công bằng, lẽ phải, là nơi thể hiện rõ nét nhất bản chất của nhà nước pháp quyền. Về đổi mới mô hình tổ chức các cơ quan tư pháp, nhìn chung các ý kiến đều thống nhất quan điểm cần phải tiếp tục cải cách tổ chức hệ thống tư pháp và có lộ trình phù hợp. Để bảo đảm cho tổ chức và hoạt động của cơ quan thực hiện quyền tư pháp, cơ quan tham gia hoạt động tư pháp được đặt trong một hệ thống chỉnh thể, bảo đảm sự phân công phối hợp và kiểm soát quyền lực có hiệu quả trong hoạt động tư pháp. Cải cách các cơ quan tổ chức bổ trợ tư pháp là một bộ phận không thể tách rời của cải cách tư pháp để thu hút, phát huy mạnh mẽ các nguồn lực xã hội tham gia hoạt động bổ trợ tư pháp. nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả quản lý của nhà nước. Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các ý kiến của nhiều đại biểu, đề nghị tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng, kế thừa một cách khoa học các mục tiêu quan điểm định hướng cải cách tư pháp của Nghị quyết số 49, kết hợp vận dụng sáng tạo những tiến bộ của nền tư pháp trên thế giới vào điều kiện cụ thể của Việt Nam để thực hiện thành công chủ trương đường lối cải cách tư pháp nêu trong văn kiện đại hội lần thứ 13 của Đảng. Đây là những ý kiến rất tâm huyết, rất đáng trân trọng. Từ đó, Chủ tịch nước, trưởng ban chỉ đạo, kết luận qua thảo luận về cơ bản hội thảo thống nhất cải cách tư pháp phải đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện chặt chẽ của Đảng, giữ vững bản chất nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, do Đảng lãnh đạo. Phải có quyết tâm chính trị cao để vượt qua thách thức, loại bỏ định kiến, rào cản, nhận thức và tư tưởng cục bộ, kiên quyết kiên trì cải cách một nền tư pháp công bằng, công lý, phục vụ nhân dân. Cải cách tư pháp phải được tiến hành đồng bộ với đổi mới công tác lập pháp và cải cách hành chính để bảo đảm nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công phối hợp kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Cải cách tư pháp hướng tới bảo đảm độc lập của tư pháp để bảo vệ và bảo đảm tốt hơn dân chủ, công bằng, công lý, quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức cá nhân, thượng tôn pháp luật, ngăn ngừa những tác động không đúng đắn vào hoạt động tư pháp. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng, chắc chắn dưới sự lãnh đạo của Đảng, việc thực hiện chiến lược cải cách tư pháp mới trong thời gian tới sẽ tạo cho nền tư pháp Việt Nam có những chuyển biến tích cực, phát triển đúng hướng, phù hợp với xu thế thời đại, bảo vệ, bảo đảm tốt hơn công bằng, công lý, quyền con người, quyền công dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của tổ chức cá nhân, góp phần khẳng định bản chất thượng tôn pháp luật, phục vụ nhân dân của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Việc thực hiện thành công đề án sẽ góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, xây dựng kinh tế số, chính phủ số, công dân số, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý nhà nước và phục hồi phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tới. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh đề án này. Chúng ta cùng nghe.
Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 xác định 7 quan điểm chỉ đạo lớn, mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể, cùng với 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp thực hiện với lộ trình của từng nhiệm vụ trong năm 2022 và giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Kèm theo đó là danh mục 25 thủ tục hành chính thiết yếu ưu tiên tích hợp chia sẻ dữ liệu dân cư, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và danh mục 52 nhiệm vụ cụ thể thực hiện với phân công trách nhiệm và các mốc thời gian hoàn thành rất cụ thể để thực hiện đề án. Mục tiêu tổng thể của đề án là ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện ích gồm giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phát triển kinh tế xã hội, phục vụ công dân số, hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai báo, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư và phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, các bộ ngành địa phương đã đẩy mạnh chuyển đổi số, tích cực khẩn trương triển khai các cơ sở dữ liệu quốc gia, tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử. Trong số các bộ ngành địa phương trên toàn quốc, Bộ Công an là một trong những bộ ngành có nhiều nỗ lực và quyết liệt trong chuyển đổi số và đạt kết quả ban đầu rất đáng ghi nhận. Trong đó, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư rất quan trọng, gắn với từng người dân, từng gia đình, tế bào của xã hội, là nền tảng để hình thành công dân số, xã hội số, phù hợp với xu thế chung của nhân loại. Đến nay, Bộ Công an đã hoàn thành số hóa và lưu trữ tập trung tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư thông tin của hơn 98 triệu dân. Hệ thống dữ liệu này được vận hành thông suốt hàng ngày bởi cán bộ chiến sĩ công an của hơn 11.000 xã phường thị trấn trên toàn quốc. Từ cơ sở dữ liệu quan trọng này, Bộ Công an đã cấp mã số định danh cá nhân cho 100 công dân, đồng thời đã triển khai thu nhận hơn 60 triệu hồ sơ cấp căn cước có gắn chip điện tử với nhiều ưu điểm nổi bật cho công dân, đã in và trả hơn 50 triệu thẻ đến tay người dân. Bộ Công an cũng đã triển khai kết nối thử nghiệm thành công với các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu của một số bộ ngành và các tỉnh thành phố trên cả nước. Đặc biệt, trong đợt cao điểm chống dịch vừa qua, Bộ Công an đã phối hợp với các bộ ngành và địa phương triển khai các ứng dụng để kiểm soát đi lại phòng chống dịch bệnh mang lại hiệu quả. Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng góp phần tích cực trong việc bảo đảm an sinh xã hội cho hơn 43 triệu người trong thời gian gấp rút nhưng kéo dài. Việc tổ chức chiến dịch tiêm chủng thần tốc lớn nhất trong lịch sử để Việt Nam đi sâu về trước trong chiến lược vaccine. Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là những kết quả hết sức ấn tượng, phản ánh sự cố gắng nỗ lực rất lớn của lực lượng công an nhân dân cùng các bộ ngành địa phương trong suốt gần 2 năm vừa qua để đến ngày hôm nay có được một hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia lớn tập trung hiện đại. Việc xây dựng thành công cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân đã góp phần thúc đẩy xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Những kết quả đạt được vừa nêu có ý nghĩa quan trọng góp phần thay đổi phương thức quản lý công dân từ thủ công, sử dụng giấy tờ sang hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý toàn dân thông qua mã định danh cá nhân, góp phần khắc phục tình trạng thiếu thống nhất và nâng cao chất lượng hiệu quả, tính chính xác trong quản lý thông tin cơ bản của công dân giữa các bộ ngành và địa phương. Đồng thời tiết kiệm thời gian công sức cơ sở vật chất trong xây dựng và vận hành các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của đất nước, tạo điều kiện thuận lợi và nền tảng quan trọng để triển khai các dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân doanh nghiệp, góp phần cải cách thủ tục hành chính, chống phiền hà sách nhiễu, cũng như nâng cao năng lực quản trị quốc gia bằng kỹ thuật số chuyển đổi thông minh. Thủ tướng nêu rõ, một mặt đại dịch đã làm bộc lộ những hạn chế yếu kém về cơ sở dữ liệu của chúng ta. Mặt khác, đây cũng là cơ hội để đẩy mạnh chuyển đổi số. Ví dụ, việc kết nối hội nghị trực tuyến tới hơn 10.000 xã phường thị trấn đã được triển khai chỉ trong vòng một tuần. Vì vậy, việc triển khai đề án là phù hợp với chương trình chuyển đổi số quốc gia. Đặc biệt, với tinh thần lấy người dân là trung tâm chủ thể, là nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển, Thủ tướng tin tưởng những nỗ lực đổi mới quyết tâm của các bộ ngành địa phương trong việc triển khai hiệu quả đề án và của Bộ Công an trong vận hành khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và quản lý căn cước công dân sẽ được người dân và cộng đồng doanh nghiệp đón nhận tích cực, nhiệt tình ủng hộ, góp phần xây dựng được cơ sở dữ liệu lớn về người dân, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, xây dựng kinh tế số, chính phủ số, công dân số, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý nhà nước và phục hồi phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tới. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.